Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 17 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại ơn gọi của cha Jean-Marie Benjamin từ nhạc công quán rượu trở thành linh mục truyền giáo ở Iraq nhờ cuộc gặp gỡ với cha thánh Pio. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, sáng ngày 16 tháng 10, ngày Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một bức thư đến ông Khu Đông Du, Chủ tịch Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc. Trong thư, Đức Thánh Cha ghi, Ngày Lương thực Thế giới vang vọng hàng năm với tiếng khóc của nhiều anh chị em chúng ta, những người tiếp tục chịu những bi kịch về đói kém và suy dinh dưỡng. Chúng ta thấy làm sao lương thực không còn là một phương tiện nuôi sống, mà lại trở thành một kênh phá hủy con người. So với 820 triệu người đói, thì chúng ta có gần 700 triệu người thừa cân, nạn nhân của thói quen ăn uống sai. Do đó, một sự chuyển đổi trong cách hành động của chúng ta là cần thiết, và dinh dưỡng là điểm khởi đầu quan trọng. Chúng ta sống là nhờ hoa trái của tạo dựng. Do đó, những điều này không thể bị giảm thiểu thành một đối tượng đơn thuần để sử dụng và thống trị. Sự rối loạn về lương thực chỉ có thể được giải quyết khi nuôi dưỡng một lối nhìn biết ơn về những gì được trao cho chúng ta, thực hành ôn hòa, điều độ, tiết chế, tự kiểm soát và liên đới. Đó là những đức tính hiện diện xuyên suốt trong lịch sử của con người. Để xây dựng lối sống này thì gia đình đóng vai trò chính, và do đó, Phao đã đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ gia đình nông thôn và thúc đẩy nông nghiệp gia đình. Trong bối cảnh gia đình nhờ sự nhạy bén của các phụ nữ và các bà mẹ, người ta học được cách tận hưởng những hoa màu đất đai mà không lạm dụng chúng và tìm ra những phương tiện tốt nhất để làm lan rộng lối sống tôn trọng lợi ích cá nhân cũng như tập thể này. Thật tàn nhẫn, không công bằng và nghịch lý khi ngày nay thức ăn đủ cho tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận được nó. Trong khi có những khu vực trên thế giới, thực phẩm lại bị lãng phí, vứt đi và tiêu thụ quá mức hoặc không dùng đúng mục đích. Để thoát khỏi vòng xoáy này thì cần phải thúc đẩy các tổ chức kinh tế và các chương trình xã hội cho phép người nghèo có quyền được tiếp cận thường xuyên các tài nguyên cơ bản. Cuộc chiến chống đói và suy dinh dưỡng sẽ không chấm dứt bao lâu chỉ có logic về thị trường và tìm lợi nhuận bằng mọi giá vẫn còn thống trị. Mối quan tâm đầu tiên phải luôn luôn là con người, đặc biệt là những người thiếu lương thực hàng ngày. Chúng ta không được quên rằng những gì chúng ta dư thừa và lãng phí là lương thực của người nghèo.
Vatican, nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 3, ngày 17 tháng 11 tới đây, một tượng Đức Mẹ của người nghèo sẽ được đặt tại đền thờ Thánh Phêrô. Bức tượng này được đền Thánh Đức Mẹ ở Banner, bên Bỉ, tặng cho Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 14 tháng 10 vừa qua. Với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng và Hội đồng Giáo Hoàng về Tái truyền giảng tin mừng, vào ngày Thế giới Người Nghèo, tượng Đức Mẹ này sẽ được đặt tại bàn thờ tuyên xưng đức tin trong đền thờ Thánh Phêrô để các tín hữu kính viếng. Tượng này cũng sẽ được đặt trong thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ tế vào cùng ngày hôm đó. Vào tháng 3 năm 1933, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra nhiều lần với cô bé Mariette Beco ở Banner, bên Bỉ. Đức Mẹ bảo đứa trẻ đến gần một suối nước và Ngài tự xưng mình là Đức Mẹ của người nghèo và người bệnh. Từ đó, Đức Mẹ Banner đã trở thành một nơi hành hương được nhiều tín hữu kính viếng.
Colombo, hàng trăm tín hữu công giáo của Tổng giáo phận Colombo, nước Sri Lanka, đã tham dự lễ Đức Mẹ Fatima hôm 13 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Matthew. Hiện diện trong thánh lễ có các thành viên của nhóm Tông đồ Fatima Thế giới. Nhân dịp này, cha Senton Diaz, linh mục tuyên úy của Hiệp hội đã đưa ra sáng kiến đồng 1 triệu kinh mân côi trước cuộc bầu cử sắp tới, cầu nguyện để chọn được các nhà lãnh đạo tốt. Một số thành viên của Hiệp hội đã trình bày lòng sùng kính của họ với Đức Mẹ Fatima. Cô Mandakini Vidremasuriya nói, Mẹ rất thánh đã sống giữa những khó khăn và vấn đề, vì thế mẹ là mẫu gương cho tất cả thiếu nữ, dẫn đưa đến cuộc sống đúng đắn. Giới thiệu với các tín hữu sáng kiến 1 triệu kinh mân côi cho cuộc bầu cử vào ngày 16 tháng 11 sắp đến, cha Senton mời gọi tất cả đọc 40 mầu nhiệm mân côi trong tháng, từ ngày 13 tháng 10 đến 13 tháng 11, để dân tộc Sri Lanka bầu chọn ra được những nhà lãnh đạo tốt cho đất nước.
Vatican, ngày 15 tháng 10 vừa qua, cha Frederick Fornos, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, có tên chính thức là Hội Tông đồ Cầu Nguyện, đã giới thiệu ứng dụng Click to Pray e-Rosary, một ứng dụng giúp người trẻ học cầu nguyện và yêu mến Kinh Mân Côi. Có người nói với cha Fornos rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco không thật sự yêu thích Kinh Mân Côi. Cha Fornos ngạc nhiên la lớn, cái gì? Và cha giải thích, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện Ngài yêu thích. Ngài đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. Và ứng dụng mới Click to Pray e-Rosary là nỗ lực đáp lại yêu cầu của Đức Giáo Hoàng giới thiệu và dạy Kinh Mân Côi cho người trẻ. Ứng dụng Click to Pray e-Rosary là ứng dụng miễn phí, có thể hoạt động trên cả hai hệ điều hành của Apple và Android. Tuy nhiên, tràng hạt đeo tay là một thiết bị điện tử phải mua, có thể nối kết với một điện thoại thông minh qua Bluetooth. Khi làm dấu thánh giá với tay cầm hay đeo vòng tràng hạt này, thì ứng dụng trên điện thoại tự động khởi động. Khi bấm từng hạt trên vòng tràng hạt, thì người cầu nguyện có thể tiếp tục với các bản kinh, thánh ca và hình ảnh trên màn hình của điện thoại. Cha Jao Chagas, giám đốc văn phòng giới trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, chia sẻ. Ứng dụng này là dấu chỉ cụ thể của việc Đức Giáo Hoàng mong muốn đi vào cuộc sống của người trẻ và giúp họ cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng đã thúc giục người trẻ đọc Kinh Mân Côi khi chuẩn bị và trong 9 ngày giới trẻ thế giới tại Panama hồi cuối tháng 1 năm nay. Hàng trăm ngàn chuỗi Mân Côi đã được phát cho các bạn trẻ tham dự. Nhưng Ngài không dừng ở đó. Ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan tham dự buổi tiếp kiến chung hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã nhắc họ rằng, khi mẹ Maria hiện ra với hai phụ nữ trẻ ở Jetran, Ba Lan vào năm 1877, Đức Mẹ bảo họ hãy đọc Kinh Mân Côi hàng ngày và bảo đảm với họ rằng ân sủng được ban qua lời cầu nguyện này sẽ cứu độ và dẫn đưa con người đến hạnh phúc thiên đàng. Đức Giáo Hoàng luôn nhắc nhở các tín hữu đọc Kinh Mân Côi, đặc biệt trong các tháng 10, tháng Mân Côi. Ngài nói rằng, chạy đến với mẹ Maria trong những khi gặp nguy khó là một điều tự nhiên như một người con chạy đến với mẹ của mình trong những lúc khốn khổ.
Hồng Kông, trong 4 tháng gần đây tại Hồng Kông, các cuộc biểu tình chống luật dẫn độ về Trung Quốc đã diễn ra liên tục. Nhiều người đã bị bắt và 1/3 trong số họ dưới 18 tuổi. Ông Matthew Cheung Kin Chung, Tổng thư ký của chính phủ Hồng Kông, gọi đây là một sự thật gây sốc và đau lòng. Ông cho biết, trong số 2.379 người bị bắt cho đến nay, thì có 750 người dưới 18 tuổi và 104 người dưới 16 tuổi. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu từ tháng 6 và đã phát triển thành một phong trào ủng hộ dân chủ, đòi hỏi 5 yêu cầu, trong đó bao gồm một cuộc điều tra độc lập về bạo lực của cảnh sát và thực hiện quyền bầu cử phổ thông trong quốc hội và trong việc chọn lựa trưởng đặc khu. Đức Hồng Y Doan Than Hán, giám quản tông tòa của Hồng Kông, đã gửi một lá thư mở nói rằng, tôi hết sức đau buồn khi thấy những người trẻ âu lo vì tình hình xã hội hiện tại, bởi vì họ không chỉ là đại diện cho tương lai mà còn là hiện tại của chúng ta. Ngài nói rằng, tôi là một tu sĩ chứ không phải là một chính trị gia. Ở đây tôi không đưa ra đề xuất giải pháp khả thi nào. Tuy nhiên, nhờ đức tin, tôi tin rằng Chúa là chủ nhân của lịch sử nhân loại. Dù những gì đang xảy ra không thể giải thích theo lẽ thường và cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng Chúa đồng hành với chúng ta trong những khó khăn. Đức Hồng Y mời gọi mọi người cầu nguyện và đừng mất niềm hy vọng. Ngài nói, anh chị em không được mất hy vọng vì sự tuyệt vọng làm mờ cái nhìn của chúng ta về tương lai, làm cạn kiệt cuộc sống của chúng ta. Tôi xác tín rằng bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề hiện tại mà chỉ gây ra thêm những vết thương sâu hơn. Đức Hồng Y kêu gọi, tại thời điểm này, nhiệm vụ ưu tiên là tái thiết niềm tin lẫn nhau giữa chính phủ và người dân, mang lại sự hài hòa quý giá của xã hội hiện đang bị mất. Tôi kêu gọi chính phủ cẩn thận lắng nghe tiếng kêu của những người dân Hồng Kông. Những người cầm quyền phải áp dụng và tôn trọng luật pháp với lương tâm, khôi phục niềm tin và sự tôn trọng của người dân dành cho họ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Thưa Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư 16 tháng 10 đã có hơn 20.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Bắt đầu buổi tiếp kiến chung, cộng đoàn hiện diện đã nghe đọc đoạn sách Công vụ Tông đồ chương thứ 10, câu 34-36. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người." Dựa trên đoạn sách thánh này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho tất cả mọi người. Ngài mời gọi các tín hữu học theo gương của Thánh Phêrô vượt qua não trạng cục bộ, vốn xem ơn cứu độ chỉ dành riêng cho một nhóm người. Hãy mở lòng mình, thoát ra khỏi bức tường của cá nhân và của nhóm để đến với người khác, sống gần gũi, chung sống với kinh nghiệm của các mối tương quan huynh đệ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Hành trình của tin mừng trên thế giới mà Thánh Luca thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ được đi kèm với sự sáng tạo tối cao của Thiên Chúa, Đấng đã bày tỏ chính mình theo cách thế ngạc nhiên nhất. Thiên Chúa muốn con cái mình vượt qua mọi não trạng cục bộ để mở ra với sự phổ quát của ơn cứu độ. Đây là mục đích: vượt qua não trạng cục bộ và mở lòng ra với ơn cứu độ hoàn vũ, bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được ơn cứu độ. Những người tái sinh từ nước và thánh thần, những người được rửa tội, được mời gọi ra khỏi chính mình và mở ra với người khác, sống gần gũi, chung sống, là lối sống biến mọi mối tương quan giữa các cá nhân thành một kinh nghiệm của tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Nhân chứng của quá trình huynh đệ hóa này, điều mà Chúa Thánh Thần muốn kích hoạt trong lịch sử chính là Thánh Phêrô. Cùng với Thánh Phaolô, Ngài là những nhân vật chính trong sách Công vụ Tông đồ. Thánh Phêrô đã trải nghiệm một sự kiện đánh dấu bước ngoặt quyết định cho cuộc đời của Ngài. Trong khi thánh nhân đang cầu nguyện, Ngài nhận được một thị kiến như là một sự khuấy động của Thiên Chúa để khiến Ngài thay đổi tâm thức. Thánh nhân nhìn thấy một tấm khăn lớn từ trên cao thả xuống đất, chứa nhiều động vật khác nhau, các con vật bốn chân, các loài bò sát và chim trời, và Ngài nghe một giọng nói bảo Ngài ăn những loại thịt đó. Thánh Phêrô, một người Do Thái tốt, phản ứng lại bằng cách tuyên bố Ngài chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì không thanh sạch theo lề luật của Chúa yêu cầu. Sau đó, một giọng nói mạnh mẽ trả lời: những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế." Đức Thánh Cha nhận xét:
"Con questo fatto il Signore vuole che Pietro non valuti più gli eventi e le persone secondo le categorie del puro o dell'impuro."
Qua sự kiện này, Chúa muốn Thánh Phêrô không còn đánh giá các sự kiện và con người theo các phạm trù thanh sạch và ô uế, nhưng học cách vượt qua khỏi những phạm trù này, nhìn vào con người và ý định của trái tim. Thật ra, điều khiến con người không trong sạch không đến từ bên ngoài mà chỉ đến từ bên trong, từ trái tim. Và Chúa Giêsu đã nói điều này cách rõ ràng. Sau thị kiến đó, Thiên Chúa gửi Thánh Phêrô đến nhà của một người ngoại quốc không chịu phép cắt bì, ông Cornelio, viên đại đội trưởng của cơ đội được gọi là cơ đội Italia, người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, người rộng tay bố thí cho mọi người và luôn cầu nguyện với Chúa. Trong ngôi nhà của những người ngoại giáo, Thánh Phêrô giảng dạy Chúa Kitô bị đóng đinh và phục sinh và ơn tha thứ tội lỗi cho bất cứ ai tin vào Người. Và trong khi Thánh Phêrô nói, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên ông Cornelio và gia đình ông. Và Thánh Phêrô đã rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
Sự kiện đặc biệt này, một sự kiện lần đầu tiên xảy ra, được đồn ra khắp Jerusalem, nơi mà các anh em bị ngạc nhiên bởi việc làm của Thánh Phêrô đã chỉ trích Ngài một cách gay gắt. Trên thực tế, sau cuộc gặp gỡ với Cornelio, Thánh Phêrô tự do hơn với chính mình và hiệp thông hơn với Thiên Chúa và những người khác, bởi vì thánh nhân đã nhận ra ý của Thiên Chúa trong hoạt động của Chúa Thánh Thần. Do đó, Ngài có thể hiểu rằng việc dân Israel được tuyển chọn không phải là phần thưởng do công đức, mà là dấu hiệu của lời mời gọi nhưng không để trở nên trung gian của phước lành thiêng liêng giữa các dân tộc ngoại giáo. Anh chị em thân mến, từ vị thủ lãnh của các tông đồ, chúng ta biết rằng một người loan báo tin mừng không thể là một trở ngại cho hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Đấng muốn tất cả mọi người được cứu độ, nhưng là một người ủng hộ cuộc gặp gỡ của những trái tim với Thiên Chúa. Còn chúng ta cư xử thế nào với các anh em của chúng ta, đặc biệt là những người không phải là Kitô hữu? chúng ta có phải là vật cản trở cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hay không? Chúng ta có cản trở cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Cha hay chúng ta tạo điều kiện cho họ? Hôm nay, chúng ta cầu xin ơn để cho mình được ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ của Thiên Chúa, để không cản trở sự sáng tạo của Người, nhưng nhận ra và ủng hộ những cách thức mới mà qua đó Đấng Phục Sinh đổ tràn thần khí của Người vào thế giới và lôi cuốn các tâm hồn khi làm cho họ nhận biết Người là Chúa của mọi người.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng Thánh Phêrô dạy cho chúng ta biết mở lòng mình và giải thoát chính mình khỏi tính cá nhân để thực hiện điều tốt, biết ủng hộ cuộc gặp gỡ của các con tim với Chúa và chia sẻ cuộc sống với người khác. Trong lời chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 16 tháng 10 là ngày kỷ niệm Đức Hồng Y Carol Wojtyla được bầu chọn kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cảm tạ Chúa về những điều tốt lành được thực hiện trong giáo hội, trên thế giới và trong trái tim con người nhờ những lời của Thánh Gioan Phaolô II và các việc làm và sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta nhớ rằng lời mời gọi của Ngài hãy mở con tim cho Chúa Kitô luôn hiện thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc adusque in secret.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại ơn gọi của cha dân Marie Benjamin từ Nhật công quán rượu trở thành linh mục truyền giáo ở Iraq nhờ cuộc gặp gỡ với cha Thánh Pio.
Năm 1968, Jean-Marie Benjamin, một nhạc công trẻ ở quán rượu tại thủ đô Paris, đã phát hành được hai album đang sáng tác bản giao hưởng đầu tiên của mình. Anh cũng nuôi dưỡng một mối quan tâm nhất định trong đời sống thiêng liêng và đọc sách về chủ đề này. Thỉnh thoảng anh vào một nhà thờ, nhưng chỉ có thế. Một buổi tối nọ, anh ăn tối tại nhà người bạn và thấy một cuốn sách về cha Pio. Trên bức ảnh bìa là khuôn mặt của vị thánh dòng Cappuccino. Và Jean-Marie nhìn thấy thứ gì đó thu hút anh, đến độ anh xin mượn cuốn sách đó, đọc nó trong một đêm và quyết định đến San Giovanni Rotondo để biết về vị linh mục cuốn hút này. Tại San Giovanni Rotondo, Jean-Marie đã quen biết Marco, một giáo sư văn học người Ý, và người này đã khuyên anh nên đi lễ vào lúc 5 giờ sáng nếu muốn xưng tội với cha Pio. Điều này thật không dễ dàng bởi vì có hàng trăm tín hữu chờ đợi và cũng vì cha Pio không còn giải tội cho người nước ngoài nữa. Jean-Marie làm theo lời khuyên và sáng hôm sau, anh ta thấy một cha Pio rất già đang ngồi trên xe lăn, gặp người chịu cơn đau từ những dấu thánh giá cuộc thương khó của Chúa Kitô nhưng vẫn được mọi người chiêm ngắm với sự ngưỡng mộ vượt xa những gì có thể được mô tả. Anh thuật lại, cảm giác thật tuyệt vời, không có đủ lời hay thành ngữ hay cách thế nào để thuật lại những gì đã xảy ra. Ngay cả những chú chim đậu ở cửa sổ nhà thờ cũng giữ thanh lặng trong giây phút ấy. Ngày hôm đó, Jean-Marie không thể xưng tội. Ba ngày sau đó, cha Pio rất mệt mỏi và sức khỏe bị suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên, Chủ nhật ngày 8 tháng 3, ngay khi cánh cửa nhà thờ được mở, Jean-Marie chạy đến ngồi ở hàng ghế đầu trong số những người chờ đợi để lãnh nhận bí tích hòa giải. Khi đến lượt mình, Jean-Marie nghe một câu hỏi chậm rãi từ cha Pio. Như thể cha biết rằng anh không nói được tiếng Ý. Từ bao lâu rồi con không xưng tội? Anh trả lời một vài câu bằng tiếng Pháp. Cha Pio lặp lại câu hỏi. Jean-Marie trả lời, anh không nhớ đã bao lâu rồi. Anh kể, cha Pio giơ tay vẫy từ phải sang trái 3-4 lần, tạo ra một tiếng động dường như muốn nói không. Rồi cha Pio kể cho tôi ngày, tháng, năm, lần xưng tội cuối cùng của tôi. Và đó là một ngày 13 tháng 7. Và rồi tôi nhớ lại. Tôi đã xưng tội ở bờ biển Nga trong một chuyến đi đến châu Phi với bố mẹ tôi. Sau một hồi im lặng, chàng trai trẻ xin cha Pio ban phép lành. Cha nhìn sâu vào mắt anh và nói, hãy đi gặp một vị linh mục người Pháp. Jean-Marie chạm vào các dấu thánh của cha và cảm thấy một sự ấm áp, ấn tượng và sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa. Anh trở về Paris và được đổi mới cuộc đời nhờ một sức mạnh mới như anh mô tả. Vào ngày 23 tháng 9 năm đó, khi hay tin cha Pio qua đời, Jean-Marie đã khóc và anh nhớ rằng cha đã bảo anh hãy đi xưng tội với một vị linh mục người Pháp. Anh chưa làm được, anh thậm chí còn không nghĩ về nó. Anh kể, tôi quyết định đi tàu điện ngầm và dừng ở bất kỳ nhà ga nào, đi ra ngoài, đi bộ, vào nhà thờ đầu tiên tôi sẽ tìm thấy trên đường. Ra khỏi ga Notre Dame de Victor, Jean-Marie nhìn thấy một nhà thờ và nhìn thấy hai tòa giải tội không có người. Anh vào một trong hai tòa này và thưa với vị linh mục. Thưa cha, con thưa với cha sự thật. Con không biết cách xưng tội, nhưng con đến từ cha Pio. Vị linh mục lắng nghe câu chuyện của anh và nói với anh. Điều rất đẹp đã xảy ra với con. Nếu cha hiểu chính xác, không ai cho con biết tên cha để con đến gặp cha. Cha Pio đã hướng dẫn con. Con biết tại sao cha bị thuyết phục. Cha là cha Reviac và cha chịu trách nhiệm gây quỹ ở Pháp cho bệnh viện nhà xoa dịu đau khổ, một bệnh viện của cha Pio. Mỗi năm cha đến San Giovanni Rotondo 2 lần và mỗi lần cha đều gặp cha Pio. Điều này đã xảy ra trong khoảng 30 năm. Cha Reviac trở thành linh hướng cho Jean-Marie Benjima. Khi lớn lên trong đức tin và đời sống tâm linh, anh cảm thấy được mời gọi trở thành linh mục. Nhưng cha linh hướng yêu cầu anh chờ đợi vì ơn gọi của anh chưa trưởng thành. Jean-Marie chia sẻ, với thời gian tôi nhận ra rằng cha Reviac đã đúng. Tôi không biết liệu tôi có thể thay đổi lối sống của mình không. Vì vậy, ngay lập tức, hãy rời khỏi âm nhạc, các tác phẩm, phòng thu âm, các buổi hòa nhạc. Dần dần, Jean-Marie đã khám phá và thực hiện các hoạt động mới. Từ năm 1983 đến năm 1988, anh làm việc tại phòng thu âm của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Vào tháng 3 năm 1988, sau một chuyến hành hương đến San Giovanni Rotondo, anh quyết định trở thành linh mục. Ngày 26 tháng 10 năm 1991, anh được chịu chức linh mục. Năm 1995, cha Jean-Marie sản xuất bộ phim đầu tay về cha Pio được đài truyền hình Rai trình chiếu. Năm 1998, cha sản xuất tại Iraq một bộ phim tài liệu về gia sản văn hóa và đã làm chứng về thảm kịch của các nạn nhân người Iraq từ các vũ khí của Hoa Kỳ và Anh. Từ đó cho đến nay, cha quan tâm và dấn thân cho hoạt động nhân đạo ở Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.